Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ có tiêu đề Gia đình tôi được hưởng đại phúc nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một đồng tu ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Vào mùa xuân năm 1997, tôi nghe nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi mọi bệnh tật và giữ cho mọi người được khỏe mạnh. Vì vậy, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tối nào, tôi cũng học Pháp và luyện công, và tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. 1. Cả nhà đều là học viên Đại Pháp. Cả con trai và con gái của tôi đều đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi chúng còn nhỏ. Khi cả hai còn rất nhỏ, tôi đã bật các bài giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí cho chúng nghe. Con gái của tôi thích nghe và nói với tôi rằng Đại Pháp là tốt. Con trai tôi bắt đầu học Pháp khi cháu lớn hơn một chút. Con trai của tôi sau đó xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh, cơ thể cháu trở nên cứng đơ. Ở trường cháu tỏ ra bình thường, nhưng ở nhà thì không. Tôi đã học Pháp với cháu và bật các bài giảng của sư phụ cho cháu nghe. Nhờ liên tục học Pháp, con trai của tôi đã dần dần hồi phục. Kể từ đó, cháu luôn nghe các bài giảng của sư phụ ngay khi đi học về. Khi các con tôi lớn hơn, chồng tôi bắt đầu đưa các cháu đi ra ngoài giảng chân tướng và nói cho mọi người nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Khi đó con trai tôi mới khoảng 6-7 tuổi và cháu có chút sợ hãi. Con gái của tôi thì ngược lại, cháu rất vui mừng. Cháu bảo với chúng tôi rằng cháu đã nhìn thấy các tài liệu này phát sáng khi cháu tặng cho mọi người. Khi con trai của tôi lớn lên, cháu dần trở thành một chàng trai khôi ngô và tốt tính. Ở trường, cháu luôn đạt điểm cao và là lớp trưởng. Các giáo viên ở trường đều rất quý mến và tin tưởng cháu. Trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cháu đã yêu cầu tất cả các bạn cùng lớp của mình thoái xuất khỏi đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đã tìm được việc làm mà cháu thích. Con gái của tôi là học sinh nội trú khi cháu còn học trung học cơ sở và mỗi tối cháu đều đọc một bài giảng trong sách chuyển pháp luân. Có lần trong một tiết học có một giáo viên ở trường đã phỉ báng đại pháp. Cháu đã đứng lên và ngăn giáo viên lại. Những lời cô đang nói không đúng sự thật. Sau đó cháu bắt đầu nói cho tất cả mọi người nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Vị giáo viên này sau đó đã nói, em đã thắng, em có thể nói tiếp cho mọi người cùng nghe. Con gái của tôi tiếp tục nói chuyện với cả lớp gần nửa tiết học. Kể từ đó, mọi người đều biết cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi thi lên trung học, người giáo viên này đã nói với cháu như sau, nếu em vẫn còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì em sẽ không được phép tham dự kỳ thi chuyển cấp vào các trường trung học trọng điểm. Con gái của tôi đã trả lời như sau, nếu em không được phép tham dự kỳ thi, thì hãy cứ như vậy đi ạ. Thấy cháu trả lời cương quyết như vậy, người giáo viên này đã mềm lòng. Cô ấy đã nói rằng cô không thể thuyết phục em, nhưng em vẫn nên nói chuyện với cha mẹ của mình phải không? Con gái của tôi bình tĩnh đáp, không cần thiết, vì cha mẹ em là học viên Đại Pháp. Họ sẽ không đồng tình với cô. Sư phụ giảng, niệm nhất chính, ác tự khoa, trích, phạ xá, hồng ngâm hai. Tạm diễn nghĩa, niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp. Con gái của tôi đã được nhận vào một trường trung học và sau khi tốt nghiệp, cháu được nhận vào một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đã tìm được việc làm mà cháu thích, sau đó lập gia đình và sống hạnh phúc. Mặc dù chồng của cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cậu ấy rất ủng hộ việc tu luyện của vợ, ngoài ra còn thường xuyên nhắc cháu học Pháp và giúp đỡ việc nhà. Trong thời gian mang thai, con gái của tôi liên tục nghe các bài giảng Pháp của sư phụ. Đứa trẻ sinh ra thông minh và khỏe mạnh, và con gái của tôi liên tục bật các bài giảng Pháp của sư phụ cho đứa bé nghe. Khi cả gia đình của cháu về thăm chúng tôi, nếu chúng tôi đang học Pháp, con rể của tôi sẽ yêu cầu con gái của tôi tham gia cùng chúng tôi. Và cậu ấy sẽ sang một phòng khác để tránh làm phiền chúng tôi. Trải nghiệm của chồng tôi. Chồng của tôi là người có căn cơ, anh ấy có thể nhìn thấy Phật, đạo, thần khi học pháp. Anh ấy kể cho tôi nghe rằng anh trông thấy một số vị mặc áo thụng dài theo kiểu người La Mã cổ, một số mặc các loại áo choàng khác nhau và một số ngồi xếp bằng. Vào ngày 19 tháng Chạp âm lịch năm 2006, chồng tôi cho tôi hay rằng hai bàn tay của anh ấy có gì đó không ổn. Tối hôm đó, chúng tôi đã đi đến nhà của một đồng tu để luyện công. Trong lúc đang ôm Bảo Luân ở phía trước bụng dưới, anh ấy đột nhiên bị ngã. Sau khi đứng dậy, anh ấy thấy rằng cả tay lẫn chân của mình đều không hoạt động bình thường và anh không thể đứng vững. Sau đó chúng tôi đã đi về nhà. Sáng hôm sau, chồng tôi bảo rằng anh ấy có một giấc mơ. Trong mơ, anh thấy một cánh cửa đôi được mở ra và ở sau cánh cửa anh trông thấy có rất nhiều vị Phật, đạo và thần. Anh nói ở trong mơ rằng sư phụ đang tịnh hóa thân thể của tôi. Khi vừa kết thúc câu nói thì anh tỉnh dậy. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy thấy mình đổ mồ hôi sau khi thức dậy nhưng cảm thấy rất thoải mái. Sáng hôm sau, anh ấy bắt đầu đi lại bằng cách dựa vào tường, nhưng tay và chân của anh ấy vẫn không hoạt động bình thường. Anh ấy tiếp tục học pháp, luyện công và phát chính niệm cả ngày. Đôi khi anh ấy còn luyện công 3 đến 4 lần một ngày. Tôi bảo với chồng mình rằng anh hãy cầu xin sư phụ gia trì, vì anh là học viên nên đừng xem mình là một người bị bệnh. Chúng tôi chia sẻ thể ngộ với nhau và ngộ được rằng anh ấy đang trải qua khảo nghiệm nghiệp bệnh và cũng có can nhiễu của cựu thế lực. Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi nên loại bỏ can nhiễu này. Chồng của tôi khi ấy không thể cầm nổi cái cờ lê. Anh đã nhờ một đồng tu để giúp anh và họ đã sửa chữa máy móc cho gia đình chúng tôi. Kể từ đó, chồng của tôi đã học nghề sửa chữa máy móc nông nghiệp và tình trạng sức khỏe của anh ấy cũng tốt lên từng ngày. Vài ngày sau, anh ấy bắt đầu làm công việc đồng áng và 4 đến 5 tháng sau đó, anh ấy đã bình phục. Nhờ những học viên khác, chồng tôi cũng học được cách sửa chữa máy in, thay mực in và các thứ khác nữa. Có lần trên đường đến trạm xe buýt để bắt xe về nhà, anh đột nhiên cảm thấy yếu và không thể đi tiếp được nữa. Anh phải ngồi xuống lề đường. Sau đó anh nghĩ, chuyện này không đúng. Mình không phải là người thường. Anh đã đứng dậy và bước tiếp đến trạm xe buýt. Bằng chính niệm, anh ấy đã phủ nhận can nhiễu. Cha của tôi và em gái của tôi. Em gái của tôi bị liệt và đã phải nằm liệt giường trong 1 năm. Cách đây nhiều năm, em từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, chồng em không cho phép em tu luyện nữa, nên em đã ngưng. Vài năm sau đó, em đã phải nhập viện. Tôi đã đến thăm em và mang cho em một chiếc máy MP3 để em có thể nghe các bài giảng của sư phụ. Lần này chồng của em không can nhiễu nữa. Sau đó chồng của em đã đưa cô con gái 3 tuổi của họ đến thăm em. Cháu gái bảo với mẹ rằng, mẹ ơi, mẹ hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tốt nha. Con sẽ ở nhà ngoan ngoãn và sẽ không khóc nhè. Lời nói của cô gái nhỏ khiến những người xung quanh rơi nước mắt. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng em gái của tôi có ít hơn 0,1% cơ hội hồi phục và gia đình của cô ấy không có tiền để trả cho việc điều trị này. Em gái của tôi đã từ bỏ việc điều trị và về nhà. Sau khi em về nhà, tôi đã đọc pháp với em và giúp em luyện công khi em có thể. Trong vòng chưa đầy 4 tháng, em đã bình phục hoàn toàn. Qua trải nghiệm này, em rể của tôi cũng hiểu được Pháp Luân Đại Pháp. Cha của tôi đã không tu luyện tinh tấn, sau đó ông đã bị đột quỵ và một nửa bên thân thể không hoạt động bình thường. Ông phải đi lại bằng nạng. Dì của tôi nói với cha tôi rằng, hãy vứt cái nạng của anh đi. Sư phụ đã cho anh một kho báu, nhưng anh lại không sử dụng nó. Anh có thể làm được gì với đôi nạng đó chứ? Sau khi nghe xong những lời này, cha tôi bắt đầu học pháp, luyện công và phát chính niệm một cách tinh tấn. 2 tháng sau, ông đã bình phục và đi lại bình thường mà không cần chống nạng. Cha tôi đã chứng thực được sức mạnh phi thường của Đại Pháp qua sự hồi phục của mình. Bố chồng nói, kiếp sau ta sẽ làm trâu ngựa để trả ơn con. Bố chồng tôi có 4 người con trai. Tuy nhiên ông cứ khăng khăng muốn sống với chúng tôi. Bố chồng tôi không thích tôi và không cho tôi nói chuyện. Cho dù là chuyện gì đi nữa, miễn là tôi nói thì ông sẽ không đồng tình. Có lần ông bất ngờ cầm chiếc cào và đánh tôi từ phía sau. Răng cào đã khoét 2 lỗ trên chân tôi, máu chảy xuống. Tôi bình tĩnh và nhớ lại bài giảng của sư phụ. Tuy nhiên, thường khi mâu thuẫn đến, nếu chẳng làm kích động đến tâm linh người ta thì không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi nghĩ thầm rằng có lẽ kiếp trước tôi đã mắc nợ ông, và nay ông đang đòi nợ. Tôi chịu đựng vết thương mà không nói lời nào. Sau đó, bố chồng tôi bị bệnh, một tay tôi chăm sóc cho ông. Khi ông đi tiểu tiện, đại tiện, ông luôn nhờ tôi chăm sóc cho ông. Ông hoàn toàn dựa vào tôi. Trước khi qua đời, ông đã nói với tôi bằng giọng đầy xúc động: Đại Pháp Hảo, nếu con không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con sẽ không thể chăm sóc bố như thế này. Kiếp sau, bố sẽ trả ơn con, dù có phải làm trâu, ngựa. 2. Chứng thực pháp để đánh thức lương tâm của nhiều người hơn. Trong những năm đó, gia đình tôi có mở một tiệm sửa giày, và tôi đã nói chuyện với tất cả những ai đến cửa tiệm của tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Tôi đã khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó để thức tỉnh lương tâm của họ. Khi họ đến cửa tiệm của tôi, trước tiên tôi sẽ hỏi họ tên và sau đó nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Cách này giúp tôi không bỏ lỡ bất kỳ ai đến cửa tiệm của tôi và tôi có thể giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sư phụ giảng, tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã, vị tư. Từ nay trở đi, chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc chính giác, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Thế nên từ nay trở đi, chư vị làm gì, nói gì đều phải vì người khác và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa. Hãy nghĩ cho Đại Pháp, vĩnh thế bất biến. Trích Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Tất cả các sản phẩm nông nghiệp tôi trồng đều không có thuốc trừ sâu và CPPU, chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Khi trồng cây giống con, tôi luôn nói chuyện với cây để chúng ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Khi tôi bán sản phẩm của tôi trồng, khách hàng của tôi thường hỏi tại sao khoai lang của chị lại ngon hơn của những người khác. Tôi nói với họ, chúng tôi không bao giờ sử dụng thuốc trừ sâu cho cây trồng của mình và chúng tôi không bao giờ lừa dối mọi người. Sản phẩm của tôi tốt hơn những sản phẩm khác, mặc dù chúng tôi bán chúng bằng giá của những người khác. Chúng tôi luôn bán hết sản phẩm của mình một cách nhanh chóng, và điều này giúp tôi có nhiều thời gian để làm ba việc. Trong thời gian không có nhiều công việc đồng áng, tôi làm những công việc tạm thời. Tôi chỉ tìm những công việc cho phép tôi có thời gian để học Pháp, nếu không tôi sẽ không nhận công việc đó. Công việc hiện tại của tôi là quét hành lang tòa nhà. Tôi làm việc nhanh chóng và kỹ lưỡng và dành thời gian để học hai bài giảng trong cuốn chuyển pháp luân mỗi ngày. Tôi cũng để lại tài liệu Đại Pháp để chứng thực Đại Pháp trong khi làm công việc của mình. Tôi chưa bao giờ mong đợi rằng cả hai đứa con của tôi đều có thể vào đại học. Chúng tôi đã hỗ trợ cho cả hai đứa con của chúng tôi học đại học và chúng tôi đã tiết kiệm được 400.000 nhân dân tệ. Chúng tôi cũng đã mua được một ngôi nhà trong thị trấn. Dân làng đều thắc mắc về gia đình tôi và một số người đã hỏi làm thế nào mà chị tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Tôi nói với họ rằng gia đình chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ của Đại Pháp đã cho chúng tôi tất cả số tiền đó. Bạn thử nghĩ xem thực phẩm tốn bao nhiêu tiền? Một người có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền nếu họ không bị ốm? Khi trải qua khổ nạn trong nhiều năm, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc học Pháp. Tôi tuân theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn và chứng thực Đại Pháp qua lời nói và việc làm. Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.